truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 10 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Tính đến 17 giờ ngày 9 tháng 4, 100% cử tri thuộc 91 điểm lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Kết quả, hầu hết cử tri đã đồng ý với việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, từ năm 2016, người lao động được quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội. Với quy định mới này sẽ giúp người lao động theo dõi được quá trình và mức đóng bảo hiểm xã hội của mình. Đặc biệt là trong trường hợp sổ bảo hiểm xã hội có sai sót, thì người lao động kịp thời làm thủ tục chỉnh sửa bổ sung những nội dung cần thiết. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 4, 100% cử tri thuộc 91 điểm lấy ý kiến đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Kết quả, phần lớn cử tri đã đồng ý với việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau, có 3.467 trên 3.506 cử tri xã Đồng Liên, Phú Bình bỏ phiếu đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên bằng 98,89%. Có 10.178 trên 10.452 cử tri xã Sơn Cẩm, Phú Lương bỏ phiếu đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên bằng 97,38%. Có 4.706 trên 4.791 cử tri xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên bỏ phiếu đồng ý về việc thành lập mới phường Đồng Bẩm thuộc thành phố bằng 98,23%. Có 6.620 trên 6.952 cử tri xã Linh Sơn, Đồng Hỷ bỏ phiếu đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên bằng 95,22%. Có 4.540 trên 4.607 cử tri xã Húng Thượng, Đồng Hỷ bỏ phiếu đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên bằng 98,55%. Có 8.457 trên 8.514 cử tri thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ cùng bỏ phiếu đồng ý điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên bằng 99,33%. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 4, phóng viên Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên để phản ánh không khí này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
7 giờ sáng, nghi thức chào cờ khai mạc ngày bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên tại nhà văn hóa xóm Sơn Cẩm được thực hiện nghiêm trang trọng thể. Là xóm nằm ở vị trí trung tâm xã với trên 350 hộ gia đình, hơn 1.100 khẩu, với lá phiếu lấy ý kiến cầm trên tay, 940 cử tri xóm Sơn Cẩm đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri trước sự kiện trọng đại này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 4, ngày mà cử tri của xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương sẽ tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên. Và lúc này thì tại nhà văn hóa xóm Sơn Cẩm của xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, 940 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu đã đến đây để bỏ phiếu. Và thời gian qua thì không biết là cái công tác chỉ đạo tuyên truyền của Đảng ủy chính quyền địa phương ra sao, thì đứng gần tôi lúc này là ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, Phó Ban chỉ đạo Ban điều chỉnh địa giới hành chính đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên. Và thưa ông, là xin ông cho biết là thời gian qua cái công tác tuyên truyền chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền địa phương đã được chỉ đạo trực tiếp tới các đơn vị xóm như thế nào ạ?
Ngay sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của Ban chỉ đạo và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi cấp ủy chính quyền cũng đã tập trung vào cuộc và tổ chức các hội nghị để phổ biến tuyên truyền vận động sâu rộng đến cán bộ và nhân dân các dân tộc trong xã. Cho đến nay thì chúng tôi đã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng phát triển của đất nước nói chung và của khu vực miền Bắc và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Và cho những ngày này thì cử tri của xã Sơn Cẩm cũng đã rất là phấn khởi, nô nức và xác định đây là một ngày hội. Và có thể nói đây cũng là sự đóng góp to lớn của cán bộ và nhân dân xã Sơn Cẩm trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của nhà nước nói chung cũng như là của tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
Vậy thì trong cái thời gian qua thì nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân thì thay mặt cho rất là nhiều cử tri tham gia bỏ phiếu ngày hôm nay thì ông có thể cho biết là cái tâm tư nguyện vọng của người dân khi mà tỉnh có cái quyết định điều chỉnh đơn vị hành chính của 6 xã Sơn Cẩm về với thành phố Thái Nguyên là như thế nào ạ?
Ban đầu thì cũng một số bộ phận cử tri cũng cho rằng mình đang ở nông thôn mà mình lại về thành phố là sự có thể thay đổi đối với cái đời sống của nhân dân. Nhưng sau khi được tuyên truyền vận động thì người dân đã thấu hiểu, và qua quá trình triển khai tổ chức 19 hội nghị của 19 xóm thì nhân dân đã rất đồng tình và ủng hộ chương trình này.
Trong ngày bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm có 19 xóm tương ứng 19 điểm bỏ phiếu với trên 10.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện này, nên đến 10 giờ sáng cùng ngày, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo điều chỉnh đơn vị hành chính thành phố xã Sơn Cẩm, đã có trên 90% cử tri trong xã đi bỏ phiếu. Và đến 17 giờ cùng ngày, đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ đồng ý là 97,38%. Ông Phạm Việt Hòa, trưởng xóm 6, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
Chúng tôi cũng chỉ mong muốn rằng sau khi mà cái xóm của chúng tôi về thành phố thì cũng có những cái vấn đề được nhân dân quan tâm, thì trên có những cái mặt đáp ứng một phần nào đó cho nhân dân. Thứ nhất là vấn đề nước sinh hoạt, rồi vấn đề môi trường. Đấy là hai vấn đề chính. Điện thì chúng tôi cũng cơ bản rồi, nhưng mà cũng mong muốn là nó sẽ được khá hơn, được cải thiện hơn một bước.
Còn ông Hoàng Văn Thanh, cử tri xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thành phố Thái Nguyên lại có những mong muốn khác.
Với tinh thần trách nhiệm của một người công dân, và chúng tôi sẽ cầm lá phiếu và chúng tôi sẽ nhất trí, cá nhân tôi nhất trí về thành phố và bà con nhân dân Sơn Cẩm chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Và trước khi về thành phố thì chúng tôi chỉ có cử tri đại diện cho cử tri, thì chúng tôi chỉ mong muốn làm sao Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương và cùng với lãnh đạo Ủy ban thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện cho nhân dân xã xóm Sơn Cẩm của chúng tôi nói riêng và xã Sơn Cẩm nói chung. Thứ nhất là về thủ tục hành chính. Qua cái thủ tục hành chính, vì chúng tôi đang sinh hoạt tại huyện Phú Lương mà bây giờ chúng tôi chuyển về thành phố, thì bà con nhân dân xóm Sơn Cẩm, xã nói riêng và xã Sơn Cẩm nói chung là rất mong mỏi là thành phố tạo điều kiện thuận lợi để cho các hộ dân của chúng tôi, nhất là ví dụ như trường hợp là chứng minh thư, bị hộ khẩu và sổ đỏ, và để làm sao thuận lợi nhất để chúng tôi là được thừa hưởng được quyền và nghĩa vụ của người công dân sẵn có. Mong mỏi thứ hai của chúng tôi nữa là thực ra thì chúng tôi là địa phương ở trực thuộc theo huyện Phú Lương. Đấy, rất về kinh tế là còn rất gặp nhiều khó khăn. Đấy, mong rằng là thành phố và tỉnh chúng ta làm sao tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cho địa bàn xã Sơn Cẩm, làm sao là đảm bảo được đời sống, theo đuổi được và cùng với những cái địa phương mà đã trực thuộc thành phố hiện tại.
Với tinh thần trách nhiệm cao của trên 10.000 cử tri xã Sơn Cẩm đã góp phần làm nên thành công chung của việc lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên, các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Huống Thượng là một trong 5 địa phương thuộc diện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính về thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, xã có trên 1.600 hộ dân với hơn 6.400 nhân khẩu. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2011. Là một xã thuần nông nên trong những năm gần đây, xã Huống Thượng đã đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi. Bên cạnh đó, xã đã tập trung xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, khoanh vùng sản xuất chăn nuôi tập trung, chuyên canh trồng lúa cao sản và các loại rau màu có giá trị kinh tế cao. Toàn xã hiện có trên 380 ha lúa, diện tích rau màu là trên 100 ha chuyên trồng các loại rau bắp cải, su hào, đỗ, cà chua. Nhằm thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bên cạnh việc trồng lúa và rau màu, xã còn khuyến khích bà con nông dân trồng hoa và phát triển chăn nuôi. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 30 triệu đồng một người một năm. 9 trên 10 xóm đã có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Trạm y tế và 3 trên 3 trường học của xã đã đạt chuẩn quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. cùng với 5 địa phương khác thuộc huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình thuộc diện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên. Sáng ngày 9 tháng 4, xã Húng Thượng đã tổ chức lấy ý kiến cử tri theo chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính sắp nhập về thành phố Thái Nguyên. Để việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, ông Đoàn Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
Thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền cho người dân cách đây hàng tháng rồi. Thì toàn bộ là nhân dân của 10 xóm xã Húng Thượng đều nắm bắt được cái chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, của Nhà nước đối với cái chuyển địa giới hành chính xã Húng Thượng chuyển về thành phố Thái Nguyên. Thì bà con nhân dân trong xã là rất là phấn khởi.
Trong buổi sáng, tại 10 tổ lấy ý kiến có rất đông cử tri đến bỏ phiếu. Theo ghi nhận của chúng tôi thì hầu hết các cử tri đều thống nhất cao với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác tiến hành lấy ý kiến cử tri tại các điểm bỏ phiếu đều đảm bảo an ninh trật tự. Là một trong những cử tri có mặt từ sớm để bỏ phiếu, ông Nguyễn Đình Xuyên, người dân xóm Sụp nói.
Các xã hiện nay mới chuyển về là kinh tế nó còn khó khăn, kể cả như thế là hạ tầng cơ sở. Nên do vậy là mong mong Ủy ban nhân dân thành phố và cũng như các cấp chính quyền là quan tâm đến những cái xã mà mới chuyển về thành phố để phát triển kinh tế và theo kịp với tất cả các phường trong thành phố Thái Nguyên.
Còn ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân xóm Già chia sẻ.
Chủ trương phát triển mở rộng thành phố Thái Nguyên là một cái chủ trương là nhìn sâu, nhìn xa và là hoàn toàn đúng đắn và xứng đáng với nguyện vọng của nhân dân xã Húng Thượng chúng tôi nói riêng và cũng như là nhân dân một số xã được chuyển đổi sáp nhập về thành phố Thái Nguyên nói chung.
Có thể thấy sự vui mừng phấn khởi và đầy kỳ vọng về một tương lai phát triển là tâm lý chung của đông đảo bà con nhân dân xã Húng Thượng. Cũng chính vì sự đồng thuận nhất trí cao mà chỉ đến 11 giờ trưa ngày 9 tháng 4, trên 4.600 cử tri của xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt 100%. Qua kiểm phiếu có đến gần 99% cử tri toàn xã nhất trí ủng hộ việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Húng Thượng từ huyện Đồng Hỷ về thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến! Đồng Liên là một trong 6 xã thị trấn của tỉnh nằm trong đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Đây là chủ trương lớn mang ý nghĩa quan trọng không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn góp phần nâng tầm vị thế đô thị trung tâm hành chính của Thái Nguyên. Do đó, để người dân hiểu và đồng thuận cao về đề án này là rất quan trọng. Ông Tạ Văn Phin, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, Phó trưởng ban chỉ đạo điều chỉnh đơn vị hành chính xã cho biết.
Xã thì đã thành lập, quyết định thành lập ban chỉ đạo. Và ban chỉ đạo đã họp triển khai cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của ban chỉ đạo. Để làm sao đây quán triệt rõ mục đích ý nghĩa là điều chỉnh đơn vị địa giới hành chính xã Đồng Liên thuộc thành phố Thái Nguyên để tuyên truyền. Thì hàng ngày là ban chỉ đạo cũng chỉ đạo rõ là ban văn hóa xã là tuyên truyền hàng ngày trên các cụ loa truyền thanh của xã và đã triển khai tới các tổ về tuyên truyền tới cử tri trên toàn xã.
Xóm Đồng Ao là xóm có số lượng cử tri tương đối đông của xã Đồng Liên với 500 cử tri. Đời sống của các hộ dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp. Do địa bàn xóm rộng không tập trung nên để thực hiện hóa chủ trương mở rộng thành phố Thái Nguyên đến với người dân, thời gian qua xóm đã làm tốt công tác tuyên truyền. Nói về vấn đề này, ông Tạ Đức Thuận, bí thư chi bộ xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình nói.
Mới đầu thì nhân dân cũng có cái phần e ngại, nhưng xóm đã tuyên truyền vận động bằng mọi hình thức, băng rôn, khẩu hiệu, loa công cộng, rồi các ban mặt trận và đoàn thể. Coi như đi tuyên truyền cái quy hoạch của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, du lịch, v.v. Nên là nhân dân thấy nhiều ích lợi.
Cùng với một số địa phương khác trong tỉnh, trong ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của xã sắp nhập về thành phố Thái Nguyên, xã Đồng Liên có trên 3.500 cử tri đủ 18 tuổi trở lên tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến tại 10 xóm. Việc trang trí phòng bỏ phiếu và hòm phiếu đã được các xóm thực hiện theo đúng quy định. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Nhận thức tầm quan trọng của việc mở rộng điều chỉnh địa giới hành chính xã Đồng Liên sắp nhập về thành phố Thái Nguyên, cán bộ nhân dân trên địa bàn xã đều phấn khởi đến tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chị Hoàng Hải Yến, xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình phấn khởi nói.
Dân rất là phấn khởi để đi tham gia bỏ phiếu để đóng góp ý kiến là đồng đưa đồng Liên về thành phố Thái Nguyên. Thì theo em đấy là việc rất là tốt, nó góp phần là thúc đẩy kinh tế cũng như là của địa phương, và góp phần là nó sẽ làm cho cuộc sống của mọi người ở đây được cải thiện hơn ấy. Mình sẽ có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, về phát triển kinh tế cũng như là giáo dục sẽ được nâng cao hơn. Vì vậy là một công dân, cho nên là em nghĩ là mình cần thực hiện quyền của mình, nên là đi sớm và đến bỏ phiếu đúng thời gian và đúng hạn.
Với tinh thần trách nhiệm cao của cử tri xã Đồng Liên, nên chỉ đến 12 giờ trưa ngày 9 tháng 4, các điểm bỏ phiếu của xã Đồng Liên đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu. Có 3.467 trên 3.506 cử tri xã bỏ phiếu đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên bằng 98,89%. Đồng Liên là xã miền núi của huyện Phú Bình, nằm giữa hai con sông Cầu và sông Đào nên rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đồng Liên là xã đầu tiên của Phú Bình cán đích nông thôn mới, về sớm hơn một năm so với kế hoạch. Hiện nay, xã là một trong số ít địa phương được chọn làm xã điểm của tỉnh xây dựng xã nông thôn mới tiên tiến giai đoạn 2016-2017. Hiện xã đang triển khai 3 dự án mô hình, mở rộng trồng hoa, trồng cây ăn quả và xây dựng dự án trồng rau an toàn. Với những lợi thế mà Đồng Liên đang có, đó chính là bước đệm để khi về với thành phố Thái Nguyên, Đồng Liên sẽ có sức bật để phát triển vươn xa hơn, và chắc chắn rằng đó cũng chính là hậu thuẫn không nhỏ góp sức nâng tầm vị thế đô thị trung tâm hành chính của Thái Nguyên.
Trong ngày 9 tháng 4, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ là một trong 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên ngay từ 7 giờ sáng, cử tri đã có mặt khá đông tại 19 điểm bỏ phiếu trên địa bàn để dự lễ khai mạc và thực hiện quyền lợi bỏ phiếu lấy ý kiến của mình. Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù số lượng cử tri đông nhưng không có tình trạng chen lấn xô đẩy. Mọi người đều xếp hàng tuần tự chờ đến lượt mình được bỏ phiếu lấy ý kiến về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên trong tâm trạng phấn khởi. Bà Phạm Thị Huệ, tổ dân phố 5 thị trấn Chùa Hang vui mừng nói.
Mấy ngày hôm nay là cũng rất là vui mừng vì từ hôm biết là chúng tôi sẽ được chuyển giao địa giới sang thành phố, cho nên là chúng tôi coi là rất là phấn khởi và hôm nay coi háo hức để đi bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu xong thì chúng tôi cũng mong là tất cả các ban các ngành là tiến hành nhanh các cái thủ tục để chúng tôi được chuyển giao sang thành phố, để chúng tôi coi là một người thành phố và chúng tôi sẽ góp sức mình và đưa thành phố Thái Nguyên chúng ta lên càng ngày càng giàu đẹp và vững mạnh.
Với tinh thần trách nhiệm cao, đến 17 giờ cùng ngày, 100% cử tri thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ đã tiến hành bỏ phiếu, trong đó có 8.457 trên 8.514 cử tri đồng ý điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên, chiếm tỷ lệ 99,33%.
Với tinh thần phấn khởi, ngày 9 tháng 4, tại 10 điểm bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên, gần 5.000 cử tri các xóm thuộc xã Đồng Bẩm đã tích cực tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến về việc thành lập phường Đồng Bẩm. Anh Trần Văn Sinh, xóm Ao Voi, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tình cảm tâm tư nguyện vọng của cử tri trong xóm ấy, hôm nay rất phấn khởi là đến để bỏ phiếu, là rất muốn là được lên phường. Đây là một bước ngoặt mặt lớn trong phát triển kinh tế của địa phương. Và khi mà lên phường rồi thì chỉ có mong muốn rằng là thành phố cố gắng tạo điều kiện để cho xã Đồng Bẩm khi mới lên phường thì nó còn đang mới chỉ non trẻ thì sẽ phát triển kinh tế nó sẽ tốt hơn.
Xã Đồng Bẩm nằm ở phía đông bắc của thành phố Thái Nguyên, là đơn vị chuyển đổi địa giới hành chính từ huyện Đồng Hỷ về thành phố Thái Nguyên từ năm 2008, có vị trí địa lý nằm tiếp giáp với dòng sông Cầu. Xã Đồng Bẩm đã được quy hoạch thành vùng nội thành mới của thành phố Thái Nguyên với nhiều dự án khu đô thị mới được xây dựng. Hiện toàn xã có trên 1.800 hộ với gần 7.200 khẩu. Cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch, tăng dần tỷ trọng dịch vụ thương mại và tiêu thụ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng một người một năm. 100% đường giao thông liên xóm đã được bê tông hóa. 3 trên 3 trường học thuộc 3 cấp học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều đạt chuẩn. Năm 2014, xã về đích nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch. Được biết, để công tác bỏ phiếu lấy ý kiến diễn ra công khai, minh bạch và thành công, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo được sự đồng thuận cao của các cử tri trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Xác định cái việc lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên là một cái sự kiện chính trị hết sức là quan trọng. Chính vì vậy, với cái công tác tuyên truyền của địa phương thì người dân đã hiểu được cái tầm quan trọng và cái ý nghĩa của việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Cho nên ngay từ đầu giờ sau khi khai mạc xong thì nhân dân cử tri ở các xóm, các tổ lấy ý kiến là đã tham gia tích cực trong cái việc bỏ cái lá phiếu thể hiện cái nguyện vọng của mình trong cái việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Và với cái kết quả chúng tôi đánh giá thì người dân cũng đã thể hiện được cái sự đồng tình ủng hộ rất cao trong cái việc xã Đồng Bẩm trở thành phường.
Tại ngày diễn ra bỏ phiếu lấy ý kiến, đã có 4.706 trên 4.791 cử tri xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên bỏ phiếu đồng ý về việc thành lập mới phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên, đạt tỷ lệ 98,23%. Việc các cử tri xã Đồng Bẩm tích cực tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên, các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Trong mục câu chuyện bảo hiểm có bài viết Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên nỗ lực thực hiện rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Công văn 4027 ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành rà soát và bàn giao sổ cho người lao động.
Hiện Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý trên 1.400 cơ quan đơn vị sử dụng lao động với trên 26.000 lao động đóng bảo hiểm xã hội. Theo bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động trên toàn thành phố về chủ trương rà soát trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trực tiếp quản lý. Để bảo đảm các khâu thực hiện được thông suốt, nhất là trong quá trình bàn giao trực tiếp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã thành lập ban chỉ đạo gồm 4 đồng chí là lãnh đạo Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố và tổ trưởng các bộ phận, đồng thời thành lập các tổ chuyên môn, trong đó tổ thẩm định hồ sơ gồm 22 người và tổ nhập liệu gồm 19 người và phân công cán bộ phụ trách theo từng địa bàn, từng đơn vị.
Thực hiện cái công văn 4027 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát và trả sổ cho người lao động thì Bảo hiểm xã hội thành phố đã ra kế hoạch thực hiện rà soát, thành lập các tổ, tổ thẩm định, tổ rà soát và tổ chỉ đạo để thực hiện rà soát và trả sổ cho người lao động. Thì bên cạnh những cái việc nhiệm vụ chuyên môn chính của các tổ được giao thì anh em cũng ban giám đốc cũng huy động anh em để đi làm thêm ngày thứ bảy cũng như là buổi các buổi tối trong ngày để rà soát và kịp thời những khó khăn vướng mắc thì cập nhật để phối hợp và rà soát, chỉ đạo anh em rà soát và cũng như là bổ sung các cái hồ sơ để mà điều chỉnh sổ chuẩn xác nhất với đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong cái quá trình rà soát. Và Bảo hiểm thành phố với mục tiêu là chỉ rà soát và trả sổ những sổ mà đã rà soát đúng với chức danh, tiền lương cũng như là họ tên, ngày tháng năm sinh của người lao động thì mới rà sổ đến tay người lao động. Còn những cái sổ sai thì mình điều chỉnh được thì mình điều chỉnh trên phần mềm, còn nếu không thì là phối hợp với đơn vị bổ sung hồ sơ để cập nhật điều chỉnh làm sao mà là cái số lượng là chính xác nhất.
Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị các cơ quan sử dụng lao động tập hợp sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời sổ bảo hiểm xã hội và lập danh sách giao nhận sổ, tờ rời sổ bảo hiểm xã hội của người lao động theo mẫu chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát, điều chỉnh bảo đảm đầy đủ chính xác các thông tin ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, sau đó tiến hành chuyển trả cho người lao động theo đúng quy định. Trong quá trình rà soát sổ bảo hiểm xã hội, các đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố trong việc giao nhận sổ, tờ rời, phiếu điều chỉnh quá trình đóng, phiếu hướng dẫn hồ sơ bổ sung từ cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển cho người lao động bổ sung hồ sơ, hay trong quá trình nhận lại và chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Để quá trình thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, cán bộ nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực, sâu sát cơ sở. Nhiều người đã không quản ngại vất vả trực tiếp đến từng cơ quan đơn vị để hướng dẫn, đốc thúc việc thực hiện rà soát sổ được diễn ra đúng kế hoạch. Toàn cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố hiện có khoảng 40 cán bộ công nhân viên để đảm bảo trong năm 2017 thực hiện việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được 60% trong tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, như hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong cơ quan ngoài công việc chuyên môn hàng ngày thì đều được giao định mức cho việc rà soát sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Anh Vũ Quang Vinh, tổ trưởng tổ thu cho biết, đa số cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội công việc chuyên môn hàng ngày đã nhiều, nay thêm công việc rà soát nên họ đều phải tranh thủ lúc rảnh rỗi và thường xuyên phải làm việc ngoài giờ.
Năm nay phát sinh thêm một cái việc thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc rà soát tất cả các loại sổ và in tờ rời cho người lao động để trả trực tiếp cho người lao động, thì lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã xây dựng cái kế hoạch và cũng ra quyết định thành lập hai cái tổ, một tổ rà soát và tổ nhân liệu. Trong quá trình thực hiện thì cũng chỉ đạo tất cả mọi cán bộ trong cơ quan, không riêng một người ai, đều phải thực hiện trong việc rà soát và cấp sổ. Cái việc hàng ngày thì bắt buộc thì chúng tôi phải làm trong ngày, còn cái việc rà soát sổ thì chúng tôi được lãnh đạo bố trí ở thời gian tối từ 19 giờ đến 22 giờ và thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi cũng cố gắng tích cực làm để hoàn thành cái chỉ tiêu đề ra. Công việc cũng rất là khó khăn. Cái thứ nhất là cái sổ cũ ngày xưa ấy, thì trong quá trình ghi sổ thì chưa ghi rõ cái địa danh nơi công tác. Cái thứ hai là cái trước anh danh nghề và cái mức lương thì cái rà soát chưa đúng, thì bây giờ thực hiện cái chỉ đạo đấy thì phải rà soát lại toàn bộ, cho nên cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện rà soát.
Theo như kế hoạch của Bảo hiểm xã hội thành phố đề ra thì trong năm sẽ thực hiện rà soát và trả sổ cho người lao động được trên 14.000 sổ. Với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công nhân viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố trong quý 1 đã rà soát được khoảng 3.000 sổ vượt kế hoạch đề ra 1.000 sổ, đồng thời đã bàn giao trên 1.000 sổ cho người lao động của 75 cơ quan đơn vị. Hơn 15 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội, lần đầu tiên cầm trên tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội, chị Đoàn Thu Huyền, công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vân Đạo, không giấu nổi sự háo hức, chị chia sẻ.
Tôi đóng bảo hiểm xã hội thì đã lâu, nhưng mà thời gian qua thì tôi vẫn rất là thắc mắc về cái mức đóng bảo hiểm xã hội của mình theo từng giai đoạn ấy. Cái lần đầu tiên được trực tiếp quản lý sổ của mình ấy thì chúng tôi thường gọi đùa nhau là tài sản, là cái cuốn sổ tiết kiệm cho tương lai. Tôi thấy rất vui, cảm giác thì an tâm hơn. Nhiều khi là mình có thể theo dõi và sửa đổi những cái sai sót thông tin trên sổ.
Đó không phải là cảm xúc của riêng cá nhân chị Huyền, mà là suy nghĩ chung của người lao động khi được cầm sổ bảo hiểm xã hội. Quy định trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, cũng như có trường hợp doanh nghiệp giam sổ bảo hiểm xã hội của người lao động khi xảy ra các tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cơ quan bảo hiểm xã hội và người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ liên quan. Việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội có thuận lợi, giúp người lao động có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội kịp thời. Bên cạnh đó, khi người lao động tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội, nếu nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia. Cộng nối quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc tại các nơi khác, tuy nhiên khi người lao động tự bảo quản sổ bảo hiểm xã hội, có thể xảy ra trường hợp hỏng mất sổ do sơ suất. Bởi vậy, khi bàn giao lại sổ, người lao động phải nâng cao ý thức trách nhiệm khi bảo quản, giữ gìn sổ bảo hiểm xã hội.
Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Các gia đình thân mến, ngoài yếu tố thời tiết giao mùa, xuân hè thay đổi thất thường, một số sai lầm của cha mẹ cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh. Thứ nhất, mặc quần áo không phù hợp. Thường thì trong những ngày này, chỉ trong khoảng từ 2 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau là trời lạnh, trẻ cần được mặc ấm. Trong ngày thì trời nóng hơn, nếu trẻ không được cởi bỏ bớt đồ thì dễ ra nhiều mồ hôi và bị ngấm vào người, gây lạnh. Thứ hai, không cho trẻ vui chơi ngoài trời. Nhiều cha mẹ lo ngại sự thất thường của thời tiết khiến con dễ mắc bệnh nên thường chỉ cho con chơi ở trong nhà. Tuy nhiên, thực ra trẻ cần được vận động ngoài trời để tăng khả năng thích nghi với các yếu tố của thời tiết, tăng sức đề kháng và phòng tránh được nhiều bệnh tật. Hơn nữa, nếu như con được vận động dưới nắng mặt trời thì còn giúp tăng khả năng hấp thụ canxi rất tốt cho hệ xương. Mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích với các gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.